Morian ngày 26 tháng 7 năm 1980, cụ ái thì 29, ngộ nhận thiên liêng bị phỉnh hoài, tụ không chân chánh chuyển thành sai, từ đời qua đạo không sao giác, ngộ pháp thực hành được dịp may. Dịp may tự sửa đêm ngày, tiếng trong đà tiếng đổi thay thế tình, vung bồi sáng suốt tâm linh, bình tâm đón nhận chân tình trời ban. Hào quang sáng suốt phán quang, mở màn tâm đạo chuyển sang học thờ, minh tâm phân xét ly lập, tranh tạ khai diễn tại đời tạm sanh. Chuyên tâm luyện đạo thực hành, giúp cho nhân loại chân thành giúp nhau, chẳng còn suy tính cào nhào. Của trời chung hưởng rồi trao sửa mình, tâm an thanh nhẹ đẹp xinh, minh tình chân giác tâm linh hợp hòa. Thiên lệnh qua giải gần xa, thuận hòa đời đảo phân qua thế tình, thực hành càng rõ càng minh, chính ta phải sửa nôi tình trời ban. Chẳng còn lý luận hoang mang, mở đàn tự tiến khai đàn tự đi, ly thờ giao cảm như ghi, thực thị chánh pháp tâm thì thánh an. Ngộ nhận thiên liêng bị phỉnh hoài đó. Người tu mà không chịu sửa mình, cứ nghe đầu này hay, đầu kia hay, đầu nọ hay, rốt cuộc mình là người bị phỉnh chưa thật. Con ma cũng có thể nói chuyện ông Phật, con quỷ cũng có thể nói chuyện Chúa. Mà nếu mình không sáng suốt, không biết nắm được cái pháp môn tự sửa để tiến, thì luôn luôn mình bị phỉnh. Nghe cơ nào cũng hay, chuyện nào gian cũng hay, chuyện nào cũng đúng, nhưng mà thực chất của nó ở từng số đó hay là không, chưa mở huệ làm sao. Cho nên ở đời ta đặt ra phải tu sửa để cho nó phát huệ, cho nó thấy rõ mọi tầng lớp để tiên qua. Mà cái thấy quan trọng nhất là thấy mình, nó hiểu nó, càng nhiều càng tốt. Mục đích tu là mình hiểu mình sẽ hiểu tất cả. Nhưng mà người phàm tâm nóng, muốn mau được học thêm ba chữ thì coi này kia kia nọ, rồi nói chuyện lý siêu, chỗ này gom chút, chỗ kia gom chút gì, rồi tạo ra lý nói, thấy cái thiệt căn bản chưa có hành sự, chưa có thấy rõ, chưa có phát huệ, chưa có nhận xét được nguyên lai sẵn có của chính mình. Thật ra càng dễ làm hơn nữa, càng dễ kẹt hơn nữa. Thấy mình tu hoài mà sao lại thua một vị thiên liêng gian trần xuống nói hay như thế đó. Nhưng mà đó là con ma con quỷ mình không biết. Mình thiếu huệ, thiếu sáng suốt, mình bị lầm ở chỗ đó. Cho nên chúng ta là con người bằng xương bằng thịt, phải thực hành khai triển trí tuệ. Thì cái pháp của chúng ta ở đây, càng ngày các bạn càng thực hiện, càng đánh đổ sự mê tín, càng đánh đổ được sự mê tín là càng đem lại sự sáng suốt của chính mình. Không còn sự mê tín nữa, sửa mình để tiến. Các phương pháp, các động tác đều là khứ trược lưu thanh, giữ phần thanh để vun bồi sự sáng suốt và đã thấy rõ sự sai trái của chính mình, vỡ phạt mình, sửa mình thay vì hành tất người khác. Thì cái phương pháp tu đây nó rõ rệt như ban ngày, thực hành để tiến, chứ không phải là ý lại nhờ nhập xác, nhờ khổ độ, nhờ cả Chúa nhập xác, nhờ Thượng Đế nhập xác, nhờ Phật nhập xác. Cái đó là điên cuồng, đâu phải tu. Còn tu chúng ta phải phát triển để đi tới, đặt vấn đề xuất hồn để tiến tới. Ngoài thể xác này chúng ta còn có hồn, thì chúng ta phải đi đến nơi giác thế để học hỏi trong chu trình tiến hóa. phải tận nhân lực, tri thiên mạng, sửa hết tất cả những cơ cấu sai trái của mình mới hòa hợp được thiên không, mới tiến tới. Tu không chân chánh chuyển thành sai đó. Tu không chân chánh lấy lý này lấy nọ va víu vô rồi nói thét rồi nó chuyển thành sai, không chịu thực hành để xét những cái gì sẵn có của chính mình, đâm ra mê tín. Đâu này nói hay, đọc kia nói hay, chốt cuộc mình chưa hay. Tại sao mình có cơ hội sửa cho mình sáng suốt để hiểu mình, tại sao không sửa? Là đâm ra mê tín. Từ đời qua đạo không sao giác, ngộ pháp thực hành được diệt may đó. Từ đời qua đạo không, nếu mà tu như vậy nó không có bao giờ giác nữa. Ở đời học cho hết chữ nghĩa rồi tu đi nữa rồi cũng không đến. Tu cái kiểu lừng sừng đó làm sao mà giác được. Ngộ pháp thực hành được diệt may, ngộ được cái pháp lý chúng ta hiện tại tu rồi, trong cái thực hành thì chúng ta mới được cái diệt may tiến hóa. Còn nếu các bạn không chịu thực hành thì không bao giờ các bạn quên bạn. Mà các bạn không quên bạn thì các bạn nhớ bạn. Nhớ bạn là nhớ xác thịt. Còn tham sân sợ chết, tham sân quý tử, thì đâm ra sợ đầu này đầu kia đầu nọ, rồi nghe đầu này đầu kia đầu nọ, rồi nhập xác để hộ độ cho chúng ta tiền. Cái đó là sai. Còn chúng ta tu thực chất, chúng ta nguyên căn, chúng ta có hồn có vía, chúng ta trở về hồn vía để đi lên sáng suốt, tự hành tự giải để tiến tới. Đó, thành ra chúng ta có cái pháp thực hành, cái pháp chúng ta tự kiểm soát hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút sự tiến triển của chính mình. Cho nên phải hành. Chúng ta còn ngu muội càng hành nhiều hơn, càng giải tỏa nhiều hơn để đi tới sự sáng suốt. Dịp may tự sửa đêm ngày, tiến trong đà tiên mà đổi thay thế tình. Chúng ta có cái dịp may tự sửa đêm ngày, cái hành nguyện này là sửa đêm hành, sửa đêm ngày, đành sửa ngày, tiên trong đà tiên đổi thay thế tình. Chúng ta tiên qua mãi mãi thì đổi thay thế tình, không còn ôm cái tâm trạng yếu hèn nữa, nhưng mà trở về tự chủ sáng suốt đi lên, vun bồi sáng suốt tâm linh, bình tâm đón nhận chân tình trời ban. Là chúng ta vun bồi sáng suốt tâm linh, vun bồi sự sáng suốt của chúng ta và tâm linh chúng ta càng ngày càng tiến triển. Đó, thì bình tâm đón nhận chân tình trời ban, lúc đó chúng ta an nhiên thấy rõ đấng tạo hóa thượng đế ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc. Lúc đó chúng ta đoan cách thanh nhẹ, thì chỉ có cái hồn mới thấu đáo được. Dùng cái phàm tâm làm sao thấu đáo? Cho nên phải thực hành để đi tới, để đón nhận cái tình thương của Thượng Đế Ba. Hào quang sáng suốt phan quang mở màn tâm đạo chuyển sang học tập. Cái hào quang sáng suốt phan quang, hào quang vô cùng tận từ hư không đại định sáng suốt phan quang xuống thế gian để nhiều độ chúng ta tiến tới mở màn tâm đạo một chuyển sang học tập, để cho chúng ta được mở màn cái tâm đạo chúng ta. Tâm đạo là quân bình, chúng ta có thực hành chúng ta mới đạt được sự quân bình. Chuyển sang học thờ để chúng ta tiến qua tới kịp thờ sáng suốt của cơ trời để quy định. Minh tâm phân xét ly lợi, chánh tà khai diễn tại đạt tạm sanh. Minh tâm phân xét ly lợi, chúng ta minh tâm rồi chúng ta mới phân xét ly lợi, phân ra xét cái ly lợi mà chúng ta đã đặng tu phát triển và xuất ngôn và tự xét lại thấy cái ly lợi chúng ta chánh đáng hay là không. Nếu mà các bạn chưa quân bình thì mở miệng nói bậy nói bạ, quân bình rồi thì nó đi thôi. Bị chi dụng tiên hoa, âm thanh lời nói của các bạn cũng thay đổi luôn. Mà nói nhiều mở miệng là nói điển phát xuất và khai triển xuất ngôn, chứ không phải dựa vào câu kinh nào, dựa vào sự thành công của người nào hết. Sự phát triển của chính tôi, sự sáng trước của tôi nhận định như vậy, rốt cuộc nó cũng quy nhất, nó cũng hợp một và nó cũng tiên qua. Chánh tà khai diễn tại đời tạm sanh. Nè, cái chuyện chánh và chuyện tà nó khai diễn tại thế gian này, cái cõi tạm sanh này, luôn luôn nó lẫn lộn chánh tà mới là có cơ hội học. Mà chúng ta học lấy cái gì học? Vì thấy bên ngoài nó diễn biến như vậy mà chúng ta sửa mình, rồi chúng ta mới đón nhận cái hay cái dở, rồi chúng ta mới vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chúng ta mới tiến tới. Còn nếu mà không thực hành mà không có khai dọn cái nội tâm làm sao mà thấy được. Chuyên tâm luyện đạo thực hành giúp cho nhân loại chân thành giúp nhau đó. Chuyên tâm luyện đạo thực hành, chúng ta phải dùng cái chân tâm để luyện thực hành để ảnh hưởng người khác, giúp người này ảnh hưởng. Rồi hồi trước mình dốc nát không hiểu gì đạo, chỉ vì cơ trời, bây giờ mình có thể sáng suốt nhận định rõ ràng, quyết định mọi cái việc gì nó đúng theo cái việc đó, giúp cho nhân loại chân thành giúp nhau. Lúc đó mỗi người được theo dõi chúng ta và học đời chúng ta thì mới trở lên một người chân chánh, mà người chân chánh thì mới giúp đỡ người tiên qua chân chánh được. Còn nếu mà các bạn không tạo ra việc tốt để ảnh hưởng người khác thì làm sao mà người ta giúp nhau với sự chân thành được. Chẳng còn suy tính cào nhạo, không còn suy tính cào nhạo, không suy tính chuyện này chuyện nọ lôi thôi nữa. Của trời chung hưởng mà dội trao sửa mình, mình thấy tất cả đều là của trời, qua qua sanh sanh. Khi các bạn rõ rồi, tất cả đều do trời sắp đặt, của trời chung hưởng dội trao sửa mình. Chúng ta chỉ có dội trao để ý thức sự ngu xuẩn chúng ta, sự trước ô của chúng ta, và chúng ta thực hành. Mỗi đêm các bạn làm pháp luân soi hồn thiền định, đó là trao dồi sửa mình để tiến tới. Từ cái trượt đến tới cái thanh phải trao dồi không? Tâm an thanh nhẹ đẹp xinh, minh tịnh chân giác tâm linh hợp hòa. Cái tâm an thanh nhẹ, tâm các bạn nó an thanh nhẹ, đó là cái bạn đẹp, sự đẹp xinh. Không phải tha phấn tha son mà đẹp đâu. Con người nó sáng suốt mới là người đẹp, chứ không phải phấn son là đẹp đâu. Các bạn thấy rằng cái định luật sanh lão bệnh tử có rõ ràng đó. Thì cái bằng sự bằng da bằng thịt của bạn còn cái chỗ đẹp hay là không? Không còn, chỉ còn điển mà thôi. Điển mới cái đoạn đời đời trao dồi sửa đổi tiến hóa đẹp xinh không ngực. Đó là cái phần điển linh của phần hồn. Còn cái chuyện thể xác không bao giờ có sự đẹp. Nó phải già, nó phải chết, đâu còn cái sự đẹp của bề ngoài nữa. Nhưng mà cái phật thanh điển là quan trọng. Minh tịnh chân giác tâm đó, minh tịnh chân giác tâm linh hợp hòa, chúng ta hiểu cái sự chân giác là cái gì. Cái đúng đắn và chính mình phải hiểu mình, đó mới kêu chân giác. Tâm linh hợp hòa, lúc đó tâm linh nó hợp hòa, tất cả vạn linh đều có sự trung tâm chân giác của nó. Mà cái trung tâm chân giác đó là đời đời bất diệt. Mà nếu các bạn tu tới đó thì các bạn đâu có dám phân giai cấp, đâu có chia cách, kẻ cao người thấp đâu. Ai cũng có trung tâm chuyên hoa, tiên hoa của nó. Cho nên mình phải có kinh nể lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau. Vì mình đã thức giác rồi, cái cơ cấu của mình cũng không khác gì cơ cấu của người khác. Nhưng mà vì họ bị bỏ phê, họ tự bỏ phê họ thôi. Nếu mà họ không bỏ phế thì họ cũng chúng ta hay là hay hơn chúng ta nữa là cái. Chúng ta không có phần giai cấp. Rồi chúng ta chỉ biết sửa mình để tiến. Chúng ta không có tán thưởng cái gì của một người khác để đem vô trả đạp chúng ta. Chúng ta chỉ phát triển vô cùng tận cái sẵn có của chúng ta, để ý thức được những cái gì thành quả của thiên hạ xung quanh chúng ta, thì chúng ta mới tiến hóa được. Tiến lên qua giải gặp xa thuận hòa đạo đạo phân qua thế tịch. Tiến lên qua giải khẩn gần xa, mình tiến lên rồi hồn xuất ra khỏi bản thể rồi, mình qua giải gần xa, mình biết cái chuyện ở trong ta và chuyện ở ngoài ta. Thuận hòa đời đạo phân qua thế tình, lúc đó mà thuận hòa đời lẫn đạo, nó phân qua thế tình, phân qua cái trường học tại thế này. Tất cả thế gian những sự gây go đau khổ làm cho tôi cực nhập, làm cho tôi đủ thứ, đó là những bài học xứng đáng để dẫn tiên phần hồn của chúng tôi. Nếu mà tôi chịu tu thì tôi thấy rõ rồi. Lúc đó tôi mới cảm ơn Thượng Đế. Tôi cảm ơn những bài học của người đã cho tôi nhờ sự đau khổ đó. Ngày nay tôi mới đi tới chỗ sự thành công, sáng suốt cho tôi. và tôi sẽ giữ đó để tiên hoài hoài. Thực hành càng rõ càng minh, chính ta phải sửa nôi tình trợ bán đó. Thực hành rồi các bạn sẽ càng rõ càng minh, càng hiểu nhiều hơn. Chính ta phải sửa nôi tình trợ bán, chúng ta phải sửa cái luồng điển trung tâm bộ đầu để nôi cái thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên ban xuống chúng ta. Hai cái thừa tiếp nó mới rút chúng ta mới đi lên được. Chẳng còn lý luận hoang mang, không còn suy nghĩ hoang mang, chỉ sửa mình là quan trọng. Thực hành, hành luyện hàng đêm, mở đàn tự tiến, khai đàn tự đi. Chúng ta mở đàn tự tiến, khai đàn tự đi, chúng ta phải mở ra mới tiến. Chứ không ai đi làm lao động cho trong bản thể của các bạn, trừ ra bạn, bạn mới có thể lao động cho các bạn để mở thần kinh néo hấp, để đưa trượt đi ra khỏi bản thể và chọn những cái đường thanh thản để tiến qua. Ly thờ giao cảm nhớ ghi, thực thi chánh pháp tâm thị thanh á. Cái ly thờ giao cảm nhớ ghi, cái ly chúng ta thấy, lỗ tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, miệng cười, phối hợp thật cái ly. Mà cái nào chân thì tự, mà cái nào tà thì dành. Đó, trên ly thờ giao cảm nhớ ghi, chúng ta nghe những cái phật sáng suốt mà thôi. Thực thi chánh pháp và tâm thì thân an, chúng ta thực thi chánh pháp là chính mình phải sửa mình mới là chánh pháp. Tâm thì thân an, lúc đó cái tâm chúng ta mới thanh nhẹ và an nhàn. Còn nếu chúng ta thực thi mà chúng ta cứ còn nghi kỵ đầu này đầu kia đầu nọ, giữa đi tới người ta nói sáng đi vô cùng tận đường xa xăm, ban đầu thì thích lắm, nhào vô đi, nhưng mà đi tới nửa đường rồi nó chúc cha đi tới chừng nào tới, chú tu được không, này kia kia nọ, cái đó là cái chuyện kiểu yếu hèn. Cứ việc đi, bởi vì mình đã đi được một khúc đường được, tại sao mình không chịu đi nữa, cứ đi mãi, và cái con đường của mình là phải đi mới có tiến hóa. Ngừng là thoái bộ, ngừng là tâm tối, mà phải đi mới có sáng suốt. Thức hành. Còn không thực hành, muốn đắc đạo làm sao được, không có cái vụ đó. Phải hành, phải tu, phải luyện, nó mới rõ pháp. Nhiều người cứ lo ăn, lo ngủ, lo chuyện sung sướng, không chịu vầy xéo mình, không chịu đặt mình vô trong điểm khổ để sau này đạt được cái sướng hoàn toàn của tương lai. Tôi vun bồi cái sự sung sướng của vật chất, rồi gây cái khổ cho nội tâm, làm cho cái phần thiêng liêng tối tâm bị ràng buộc bởi ngoại cảnh, ràng buộc bởi vật chất, làm cho các bạn chạy tiên ngu si thêm. Cho nên khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải giữ cái chân chánh, cái thanh quan chân chánh đó là phần của chúng ta, phải chịu trách nhiệm đối với thiêng liêng, đối với bề trên, và phải tự tu tự giải tự thiền rồi đó. Còn nếu không, không ai giúp các bạn được. Bây giờ các bạn thấy đang khổ này, vì vợ vì con này, vì chồng vì con này. Ai vô chia sẻ cho bạn? Rốt cuộc cũng phải bạn tự làm nữa thôi. Ai chung vô gánh giùm cho bạn nữa? Đã nói cái nghiệp của bạn thì bạn phải tự giải. Rồi. Mà bây giờ muốn giải nghiệp thì bạn phải hành. Mà bạn không hành thì ai giải nghiệp cho bạn? Mà giải không được nghiệp thì làm sao bạn có sáng suốt? Bạn ngồi đó lý luận rồi phê bình ông Phật, rồi phê bình ông trời, rồi phê bình ma quỷ đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc mình là loại gì không hiểu. Rồi xin danh tu, tu chùa này, tu miếu kia bao nhiêu năm, rốt cuộc rồi được cái gì? Các bạn dạy người ta tu cả đống cả thiên đó, rồi các bạn chưa biết các bạn là ai. Tại sao? Tiến bằng cách nào, sẽ về đâu không biết, đâu có phát huệ nổi. Nhưng mình không có lo cho mình làm sao phát huệ. Không phát huệ xưng danh là bị tà xâm rồi, đâu có còn chân lý nữa. Cho nên chúng ta phải tu để phát huệ, hiểu rõ, khiêm tốn, ôn tồn, học hỏi để tiến hóa và thương yêu mọi người, thấy rõ nguyên căn của mọi người trong sự sáng suốt. Không có người nào thua người nào hết, người nào cũng có sự sáng suốt sẵn có của họ, mà họ quên, họ bỏ sót sự sáng suốt của họ mà thôi. Bây giờ họ chịu trở về với sự sáng suốt đó thì họ cũng đồng đẳng với mình. Cho nên cái tâm tư người tu đạt pháp luôn luôn xử sự trong bình đẳng thương. Nhưng mà đời hay tạo kêu thầy kêu đại kia kêu nọ, nhưng mà họ cũng nương theo để họ nói chuyện đời cho đỡ thôi. Chứ kỳ thật trong tâm họ không có cái sự phân chia giai cấp. Những người tu chân chánh không bao giờ chịu phân chia giai cấp, bởi vì đã thực hiện thương yêu là đâu còn giai cấp nữa. Nếu mà Thượng Đế phân chia giai cấp thì đâu còn ban hào quang cho chúng ta hàng ngày. Chúng ta sống hiện tại để nhờ cái gì? Nhờ thanh quang điển lành bố hóa cả càn khôn vũ trụ, dẫn tiến tâm linh chúng ta chu trực tiến hóa trong trọn cả một cuộc hành hương từ kiếp này đến kiếp kia kiếp nọ, đều ân cần nhiều tiếng chúng ta, giúp đỡ và xây dựng chúng ta, không bao giờ ngưng. Thế tại sao mình không chịu thực hành? Mình còn ý lại, mình còn cầu xin, muốn mong vị này nhập, vị kia nhập. Những người buôn bán thì luôn muốn chú cho ông tà nhập vô tôi để giúp cho tôi được buôn bán làm ăn khá, ông tà cho tôi được thăng chức, ông tà làm cho tôi được khá. Đó, xin đạo về cái bùa, xin đạo kia cái bùa, là mình rước tà nhập thân mà không hay, tự tạo lên sự phức tạp sau khi đã có một chút đỉnh của tại thế gian, giúp được có của, nhưng mà không hiểu cái của đó là cái nghiệp. Thấy chưa? Cho nhiều người cũng nhiều lo, nhiều cầu nguyện, nhiều thét, rồi cuối cùng tiền của có đó nhưng mà không xài được. Mà không xài được rồi thế nào? Gây bệnh hoạn. Bệnh hoạn rồi đau khổ, đâu có biết bảo, đâu có mở được tâm linh. Thành ra thiên đàng mở rộng cửa không biết đi lên, rồi đâm đầu tranh giành với nhau để xuống địa ngục mà thôi. À, nó khổ như thế đó. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được cái đường lối rõ rệt như vậy, phải sửa mình, không nên cầu xin nữa. Hành triển bất cứ giá nào, phát triển để đi tới. Bởi vì chúng ta biết rồi, sanh lão bệnh tử thì nhất định bài học này chúng ta phải học. Có ai tránh được cái chết không? Tránh được cái bệnh không? Cho nên chúng ta chấp nhận. Nhưng mà cái ý chí của chúng ta luôn luôn vun bồi trong sáng suốt, trong chu trình tiến hóa, không chịu ngưng, chúng ta mới đạt được sự sáng suốt. Còn nếu mà các bạn cứ ngưng mãi rồi cứ nhờ đỡ nghe đầu này nghe đầu kia nghe đầu nọ là tự tạo sự hư mà thôi, không bao giờ các bạn tiến. Cho nên bây giờ các bạn đã có cơ hội được thấy rõ những người truyền pháp tự hành tự tiến để cho mình thấy. Thực hành từ ly từ tí, từ đời qua đạo, khổ sở hao phí bao nhiêu thì giờ người cũng cố gắng học để tiến, chứ không có xa đời, không có dám lười biếng. Thì mình làm thế nào? Mình cũng phải thực thi như vậy mới được. Nếu các bạn không thực thi như vậy, làm sao được cái ảnh hưởng tốt? À, Mẫu Ái kỳ 29. Mẹ thương nhắn nhủ hằng ngày, con thương gom tụ cao dày quả công. Tự con tiến tới khai thông khai vòng tiến hóa mà đổi vòng giả tâm. Đó. Mẹ thương nhắn nhủ hằng ngày. Đó. Mẹ tình thương luôn luôn nhắn nhủ chúng ta. Con thương mẹ thì con phải gom tụ sự cao dày công quả của con. Tự con tiến tới khai thông, phải tự mình đi tới mới khai thông được. Khai vọng tiến qua mà đổi vọng giả tâm, chúng ta mới tránh cái sự giả tâm sẵn có của chúng ta. Bày biểu lễ nghĩa mà giả hết không có thiệt, chúng ta phải trở về sáng suốt mới là chân chánh. Sự sai lầm thì ai cũng có cả, nhưng phải tự thức giác và tự sửa thì mới sáng suốt. Nếu buông xuôi thì càng ngày sẽ càng lung sâu. Nếu chúng ta không thì sửa thì không có bao giờ tiến hóa, chỉ tạo sự kẹt cho chính mình mà thôi. Nhìn nhận chúng ta sai thì chúng ta mới sửa, chúng ta mới tiến được. Thế gian chuyển qua thần cầu, đạo đời khai ngã mà trăm màu nhiễm khai. Đó. Thay không vẫn có hoài, mỗi kỳ mỗi khác phân hai đạo đời. Thế gian chuyển qua thần cầu, thế gian cái luồng điển ở thế gian cũng như một cái giáp cầu giữa đời và đạo. Đạo đời khai ngã mà trong màu nhiễm khai, trong cái sự màu nhiễm trưởng thành của phần hồn mà để khai triển. Cho nên 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi khác. Khi nó nghe, nó thức giác mau hay là chậm cũng do cái nhịp cầu tiên hoa của nội tâm của nó. Thấy không vẫn có hoài, thấy không nhưng mà nó có hoài, cứ tiên triển hoài trong nội tâm nó. Mỗi kỳ mỗi khác, phân hai đạo đời, mỗi kỳ mỗi khác. Phân ra đạo ra đạo, đời ra đời, nhưng mà mỗi kỳ tiên hoa mỗi khác. Mỗi kỳ văn minh mỗi khác cũng chung một chân lý, nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa của nhân sinh, tùy theo trình độ tiến hóa của vật chất, căn cứ đó phân ly để cho chúng ta ý thức đúng cảm, để cho chúng ta hiểu sự sai lầm của chính mình. Trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó lại có cái có. Sự chứng minh đòi hỏi liên tục, nhưng chỉ có tâm linh sáng suốt mới xác nhận được sự thật của giới hư không đại định. Còn nếu mà tâm linh không có làm sao hiểu được. Nhiều người nói về đạo, nói hai ba câu đứng dậy nó bỏ đi, đạo cái gì, đi uống bia sướng hơn. Nó chưa hiểu được chân lý, nó chưa có tâm linh, nó đâu cần thiết phải khai triển về tâm linh. Nếu mà nó có tâm linh rồi, nó nghe qua âm thanh của người tu về chân pháp thì nó phải lắng tai nghe. Chính đường đó là đường của nó phải đi, mà chính nó đã và đang đi, nó hiểu rồi. Nó phân định, rồi nó tu càng ngày càng vun bồi, rồi nó mới hiểu cái hư không đại định là chánh, mà thể xác thế gian là phàm. Đó, càng ngày càng tiến triển rồi nó mới thấy, hồn xuất ra mới hiểu được. Tu hành rời xác mới tin hồn giam, hồn giam trong xác mà khó minh cha trời. Hàng ngày chuyển điển sáng ngời, giúp cho các giới về nơi an toàn. Tu hành rời xác mới tin, chúng ta rời khỏi thể xác chúng ta mới tinh vi, mới xét rõ sự sai lầm của chính mình. Hồn giam trong xác không minh cha trời, cái hồn mà còn bị giam ở trong cái xác, không có hiểu cha trời là ai, không hiểu đấng tạo hóa là ai, không hiểu Chúa là ai. Hàng ngày chuyển điển sáng ngời, giúp cho các giới về nơi an toàn. Hằng ngày chuyển điển sáng ngời, chúng ta thấy ngày nào cũng sáng suốt để độ cho chúng ta được vui tươi, giúp cho các giới về nơi an toàn, để cho chúng ta có sáng suốt, để cái phần hồn dưa nương mà trở về cái chỗ an toàn đại định. Mà người phàm đâu có hiểu, nó không có tâm linh làm sao nó hiểu. Ô khổ nó than khổ, mà vui nó được theo vui, rốt cuộc được đói nó than đói, nhưng mà nó không biết cái bài học đã dẫn giải cho phần hồn nó tiến qua mà nó không hiểu. Cho nó có sự đau khổ để nó tiến, cho nó có sự vui để nó thấy cái sự đặc loạn của chính nó, mà nó đi trở về trung dung tự sửa. Sự hiếu hòa của tâm linh sáng suốt mới rõ sự quân bình của trời đất. Sự hiếu hòa tâm linh sáng suốt thì mới rõ sự quân bình của trời đất. Sửa mình mới rõ thực chất của chính mình. Nhưng mà chúng ta không sửa chúng ta đâu thấy chúng ta là người hữu dụng. Không tu, không tiến triển lên làm sao thấy trời đất đang làm việc như nhau, quân bình tương đồng, đời cũng như đạo quân bình rõ ràng. Khi mà chúng ta thấy đời cũng như đạo rồi, chúng ta ổn định, đúng, sung sướng. Tất cả là do bên trên tạo, rồi ở dưới trụ hóa thành tiên đi lên thì rất dễ tu. Mà nếu chúng ta không thực hành tu làm sao chúng ta thấy điều đó? Chúng ta thực hành thấy tu thì chúng ta thấy sự quân bình giữa đời và đạo rõ ràng. Sự nhẹ và nặng nó phải quân bình, nó mới thành quả thì rõ. Nó thành cái vũ trụ, thành cả không, thiên qua đi rồi. Đạo thờ ở giới quyền linh hay cho nhân loại hiểu mình là ai? Con trời thật sự chẳng sai, trụ tâm sửa tiến hoài không. Đạo thờ ở giới quyền linh, cái đạo là ở quyền linh, ở bên trên mắt phàm không thấy sự quân bình đó, thì sáng suốt mới thấy rõ sự quân bình đó là nó ở quyền linh rồi. Hê cho nhân loại hiểu mình là ai, chỉ hê mở cho mình thấy mình sống hàng ngày đấy, rồi trong cái định luật của sanh lão bệnh tử mới cho hê mở cho chúng ta thấy hay mình ở đây học tạm rồi thì trở về, đi rồi mà không biết đi đâu, chắc chắn là phải chết rồi thì đâu không biết. Đó là hé cho chúng ta hiểu hiểu sanh lão bệnh tử, là hé mở để chúng ta hiểu hiểu mình là ai. Đến đây một thời gian rồi đi, chứ không có ai vĩnh cửu ở tại thế. Con trời thật sự chẳng sai, con của Ngài, con của Thượng Đế rõ ràng. Trụ tâm sửa tiếng mà tiếng hoài không. Khi mà chúng ta trụ tâm rồi, chúng ta thức giác rồi, chỉ có tiếng. Cửa trời mở rộng, chúng ta cứ tiếng, tiếng hoài không, cứ đi lên mới có sáng suốt. Càng khôn vũ trụ làm việc không ngừng mới có sự sáng suốt thanh nhẹ cho chúng ta được hưởng ở ngày nay. Mọi sự sắp đặt của đấng tạo hóa rất tinh vi, nhiều tiếng vạn linh độ cho tự nó hiểu lấy sự sáng suốt vô cùng của chính nó. Thật là một kỳ công của Thượng Đế. Đổ cho mỗi tấm linh từ yếu hèn, nhỏ hơn hộp cát rồi nó thành tựu. Rồi từ lớn rộng. Rồi di chuyển cho nó từ côn trùng vạn vật, di chuyển đến thành cây cỏ, di chuyển lần tiến qua sự tươi đẹp. Kết tập vạn linh mới thành con. Mà con người, cái chủ trương của con người có gì? Có một điểm linh quan sáng suốt thôi, điều khiển tất cả cơ tạng. Tâm tư chỉ có một điểm linh quan sáng suốt, đã và đang điều khiển. Nếu mà chúng ta tu cho vun bồi cái điểm đó, chúng ta tu ở đây nói là Mô Ni Châu, đó là cái điểm sáng suốt. Điểm sáng suốt đã có rồi thì chúng ta đi tới đâu chúng ta hiểu tới đó. Minh tất cả mọi sự rồi mới sửa mình, mới chuyên qua. Cho nên chúng ta chỉ chung quy cái vun bồi cái điểm liên quan đó, nó mới hòa hợp với đại liên quan bên trên. Lúc đó nó mới làm sáng tỏ mọi sự việc. Cho nên mỗi người phải dày công tự thực hành để khai triển, không nên ý lại những luồng điển thiêng liêng. Luồng điển thiêng liêng nhập vô thể xác chúng ta, đó là sự sáng suốt của phần thiêng liêng đó mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn sáng suốt, chúng ta phải thực hành vun bồi để đền ơn những sự sáng suốt đã ban bổ cho chúng ta mới là đúng. Thì chung quy rốt cuộc các bạn cũng phải tự hành để tiến, chứ đâu có ý lại được. Học tới lớp cao rồi thì mình phải tự hành tự triển, đâu có ý lại, đâu nhờ người ta làm gì, việc này kia việc nọ nữa. Hồi mình mới bước đầu vào học thì còn hỏi đông hỏi tây, thì mình học quen rồi thì mình tự làm tự tiến thì cũng như ai vậy thôi, đâu còn nhờ đỡ dẫn động mánh lớn nữa. Không sử dụng những sự đó, nhờ đỡ mánh lớn rồi rốt cuộc là mình đâu có sai được. Thế không? Chuyện cần thiết là chuyện sáng suốt liên quan của Phật học, phải học để đạt tới sự sáng suốt. Anh thấy tu mà nhờ người ta tu dùm làm sao tu được? Tôi đóng với ông thằng giàu là ông tụng kinh cho tôi, đâu có được, đủ đó không được. Tôi phải sửa. Nếu được ông Thích Ca ông làm rồi, ông Thích Ca hồi xưa ông thiếu gì giàu, thiếu gì tiền, nhang đèn ông chở cả triệu tấn ông cũng chở nổi tới, để cho ông tu cho nó dễ thành, nhưng mà không được. Ngài xét được. Không được thì Ngài mới tự tu tự tiến. Thì bây giờ chúng ta cũng phải tự tu tự tiến. Những kinh kệ để lại cho các bạn thấy rõ ràng là phải tự tu tự tiến. Giáo dục con người phải tự hành mới có phát triển. Các bạn học từ một chức bác sĩ đi nữa, ở thế gian các bạn thấy khổ. Học biết bao nhiêu văn tự, lý lịch người này, lý lịch người kia, lý lịch người nọ, rồi rốt cuộc hiểu cái tâm tạng quy nguyên về trong cái tiếng thiền điện, thần kinh nẻo ấp. Các bạn ra hành sự kiếm hai bữa cơm, đó là kêu bằng hay rồi, học giỏi, đậu cái bằng cấp cao. Nhưng mà chưa hiểu mình là ai, chưa biết mình là ai, còn vẫn đau khổ, còn vẫn buồn tuổi, còn vẫn yếu hẹp, chưa giải tỏa được sự sáng suốt sẵn có vô cùng của mình. Các bạn thấy không? Sự dày công của các bạn ở đời mà như vậy đó. Sự quần đạo nếu các bạn không chịu tu thì rốt cuộc nó rồi vun bồi được tâm linh của chính bạn. Rồi cái tâm linh đó nó sẽ dựa vào đâu? Dựa trong sự ý lại, ý lại khả năng của đời. Rồi lần lần lung bại rồi mất luôn. Cho nên nhiều trong lúc các bạn còn đi học ở trường kỳ này, thi được bác sĩ ra cái cứu độ chúng sanh, giúp đỡ mọi người. Nhưng mà khi đi làm chỉ biết tiền của cải, lấy địa vị cho mình là cao hơn hết. Nhưng mà các bạn thấy không? Các bạn là đi người đi trị bệnh, người y sĩ, nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang cái bệnh căn xe trước khi ra đi. Ông bác sĩ cẩn thận lắm mà, cẩn thận đủ điều, nhưng mà rốt cuộc ông cũng phải thọ cái bệnh để ông đi. Định luật sanh lão bệnh tử ông phải học. Không bao giờ ông dứt khoát nói ta đây là đủ rồi, ta là khoa học, ta là giỏi hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải cái định luật của trời đã quy định số mạng của ngài, ngài phải học, phải học mới tiến được. Nhưng mà còn sinh ta đây nữa, còn sẽ học nữa, còn sẽ đau khổ nữa, sẽ đưa tới học vô sở dụng. Lúc đó các bạn mới ăn, mới biết tu, mới biết sửa mình. Công chuyện của ông trời nhiều dày đẩy tại thế gian, chẳng có ai chịu làm. Phải làm khi mà các bạn tu sáng suốt, tâm linh biết phần hồn, biết nhiệm vụ của chúng sanh tại thế thì phải làm cho mọi người. Khi chúng ta hiểu được rồi, trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong chết có sanh, trong sống có chết, thì chúng ta học dụng tiến để giúp người, không còn e đệ trốn núp ở trong cái sự ô trược của cải, gây chặn tiến cho tâm linh. Thành ra đạo đức chúng ta đã học từ ở trong trường và trong trí óc sẵn có của chúng ta tiêu tan, không còn giá trị. Cho nên con người tu quan trọng, phải tu bổ sửa chữa tâm tư của mình để hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thực chất của chúng ta là thế nào. Đó, các bạn học được rồi, có cơ hội học hành nhiều rồi thì biết được thực chất của mình là vô cùng tận. Hồi mình học lớp 3 mình thấy không nổi rồi, lên lớp 4 cũng thấy không nổi rồi, lớp 5, lớp nhất rồi thi đậu rồi, chú tài cũng thấy mình không nổi nữa, nhưng mà mình học tới bác sĩ không nổi. Thấy không? À, rồi lăn lăn mới đi tới. Cũng là tâm linh chúng ta cũng vậy, vô cùng tận. Chúng ta đâu có biết trước chúng ta có tâm linh, mà ngày nay chúng ta học, chúng ta thông minh hơn người, chúng ta thi đỗ đạt rồi, chúng ta thấy có tâm linh chứ. Thằng khùng nó đâu thi nổi. Tôi là người tâm có tâm linh, tôi là người có sắc suốt. Tại sao tôi không vun bồi sự sáng suốt tôi để đến vô cùng tận? Tôi học hỏi tiến hóa, tôi hòa đồng với mọi người, tôi đem khả năng sẵn có tôi ảnh hưởng cho mọi người, để mọi người được tốt lên, được thương yêu, được hiểu rõ hơn, được minh bạch hơn, được khôn ngoan hơn. Hỏi việc làm của các bạn có quan phí không? Việc làm của bạn có thâu hẹp lại không? Chỉ có nói rộng thôi. Nhưng mà danh thơm trời đời của cải các bạn xài đâu có không? Mà đi lo mua chuộc một cái chức vị yếu hèn tại thế, rồi tranh giành, gây sự đổ vỡ đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta có thiên tánh, chúng ta phải hiền hành thiên sự, phải lo tu để đạt được sự sáng suốt. Cho nên các bạn ngồi đây toàn là người học giả, người khôn ngoan, không phải là người ngu muội, đã vấp phải những sự đau khổ, đau thương, rồi làm cho mọi người đau thương, đau khổ vì bạn cũng đã làm rồi. Các bạn ở trong cái chỗ eo hẹp nhất của trần gian, tính từ ly từ ti để giành giật ngôi vị, các bạn cũng có làm rồi. Thấy không? Các bạn cũng đã từng bị thiên hạ gạt, vì các bạn tưởng đâu các bạn khôn hơn người ta, nhưng mà đã có người khôn hơn các bạn. Thấy rõ chưa? Cũng đã bị gạt rồi. Rồi bây giờ chúng ta tu thì chúng ta không nên gạt chúng ta nữa. Trong cái pháp thực hành này là phải thực hành cho nó đúng đường, đúng lối, đi tới. Không nên gạt chúng ta nữa. Không nên ý lại là tự gạt lấy mình mà thôi. Chúng ta không nên. Chúng ta phải sửa mình để đi tới. Bởi vì cái gì không ngoài sự thực tế. Hành để phát triển, hành để hiểu mình. hành để diệu tiến mọi nơi mọi giới, đó mới là thực hiện đạo đức, thực hiện tình thương. Cho nên cái nếu mà các bạn không khai thác với các bạn bao giờ các bạn hiểu sự đau khổ của đối phương đâu. Các bạn chỉ lợi dụng tình thế để sống tạm thôi, rồi yên vui trong của cải, tự cô lập lấy mình mà thôi. Cho nên càng tu chúng ta càng thấy giá trị, càng rõ thực chất chúng ta thì chúng ta cần phải ảnh hưởng nhiều người, để cho họ thấy thực chất cái khối thế gian này đều là một khối mạnh của Thượng Đế, một khối đời đời của chư Phật chư Tiên tạo lập thành mảnh đất quân bình thương yêu sáng suốt xây dựng, khai thác vô cùng những sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chứ còn càng ngày càng lủng bãi, càng học hết sách hết vở rồi khép ngồi góc nó làm gì? Không lý tôi học rồi tôi không chứ khó, không được làm cái điều đó. Mình phải sửa mình để ảnh hưởng người khác, hòa đồng với các giới, càng học thêm nữa, hòa với các giới và học nơi các giới mới là một người học giả và người có chi. Còn nếu chúng ta sợ cứ khép mình trong chỗ eo hẹp, không dám hòa đồng với mọi người, làm sao tiến triển nữa, làm sao thực hiện tình thương và đạo đức được? Thấy không? Nếu mà các bạn được mọi người thương yêu thì các bạn đâu có lo gì đói khổ nữa, đi đâu cũng nụ cười đón rước các bạn, cũng tình thương đưa các bạn tiến tới sự xây dựng, làm sao các bạn còn có sự thiếu thốn nữa. Nếu các bạn là một người nhà giàu tại thế thì các bạn sẽ là một người thiếu thốn. Tại sao người nhà giàu mà lại sẽ là một người thiếu thốn? Các bạn để của cải nhiều, người ta biết có ngày nó ăn cướp thì không còn xu nào rồi. Các bạn phải sợ, sợ cái ngày mất của đó là các bạn là một người thiếu thốn và yếu hèn. Mà nếu các bạn thấy rằng tâm linh sáng suốt là của cải đại đại thì các bạn không bao giờ bị lâm vào cảnh đó. Chút đi, trong không mà nó có đó bạn. Các bạn thấy nó không nhưng mà có. Hồi trước bạn đi học đâu có gì, lem la ba miếng rồi cũng đi tới trường học khổ, nhưng mà ngày nay các bạn cũng thành tựu rồi, cũng thành danh được rồi, cũng do cái khổ bạn mới chịu khó bạn học. Nhưng mà trong cái không này bạn chịu hành tới thì bạn càng đi tới càng nhanh hơn, càng tiến dễ. Rồi rốt cuộc rồi bạn cũng có địa vị, cũng có sáng suốt, cũng có tâm linh. Người ta nói người ta là Phật thì bạn cũng là Phật, người ta nói người ta Thượng Đế bạn cũng là Thượng Đế. Vì ý chí của các bạn không được, ý chí của các bạn luôn luôn tiến tới, không bao giờ thụt lùi. Đúng trong cái chi năng phát triển của sự học hành mà các bạn đã đem ra một phần nào để học ở đời thử chơi thôi. Còn về tâm linh phần hồn của bạn còn siêu diệu hơn, còn sáng suốt hơn, còn tinh vi hơn. Đâu có đơn giản như các bạn suy nghĩ đâu. Đâu có lấy đồng tiền đổi chắc cái trí tâm của các bạn được. Tâm linh các bạn là vô cùng mà. Đồng tiền đâu có phải giá trị tương đồng với tâm linh của các bạn. Cho nên không có một cái gì đè bẹp các bạn, ngoài bạn tự giam lấy bạn mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta gần gũi nhau, phải nghiên cứu thực chất của chúng ta, cố gắng hành thiện để sớm đạt được tâm linh sáng suốt, hòa đồng với mọi người, thực hiện những chương trình tình thương và đạo đức. Thượng Đế đã thương chúng ta và đạo đã có đạo đức hỗ trợ cho chúng ta có ngày sống một ngày. Thì chúng ta phải thực hiện điều đó cho rõ rệt, ảnh hưởng lẫn nhau trước khi chúng ta rời khỏi thể xác tại thế. Là một niềm vui, một nụ cười vĩnh cửu lưu tại thế trước khi chúng ta xa lìa thế xác. Các bạn thấy các bạn làm gì cao quý hay là yêu hèn? Tôi thiệt tưởng năm nay tôi cũng năm mấy tuổi rồi, chuyện cướp giật đủ thứ tôi cũng có đang nghe và đã thấy đã dự. Rồi bây giờ chúng tôi rốt cuộc cũng chỉ có phải sửa mình mà thôi, chẳng làm cái gì hơn hết. suốt cả một cuộc đời còn lại chỉ sửa mình và ăn hơn mình, thực hiện tình thương và đạo đức. Cảm ơn các bạn.